18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 73. Chị cúp máy, lại bày trò quản lý tôi nữa đây mà, đau tim thiệt. Giờ sao ăn nói với bà cụ thế nào để được dẫn chị lên phòng đây, hy vọng khi giới thiệu là chị gái chắc bà cụ chủ nhà cũng thông cảm cho tôi, cũng may tôi hẹn chị tới trước. Lúc đó tụi bạn cũng chưa đi học về, mà có học về thì đa số tụi tôi cũng sẽ kéo nhau đi ăn chiều rồi đi làm luôn, như vậy cũng tránh cho tụi tôi gặp chị. Cái phòng giờ như cái ổ chuột, bừa bộn hết chỗ. Chê, kỳ này dẫn chị qua coi như lại mất luôn hình tượng cả đám. Nói chuyện với chị xong, tôi quay vào chụp listing trên tay con bạn đưa lên hút một hơi mặc cho nhỏ la lối rồi ngồi im du. Chẳng còn hứng nói chuyện với mấy đứa bạn nữa. Từ đó cho đến khi bước vào giờ học chiều, tôi vẫn mang cái bộ mặt lo lo đó, vẫn chưa biết nói làm sao để bà cụ cho phép tôi dẫn chị về thăm phòng. Dù sao tôi cũng không muốn làm mất lòng bà cụ vì không phải dễ để quyết định về đây sống, nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ được gì, toàn là lo lắng vớ vẩn linh tinh không đâu. Làm cả buổi không biết trên bảng cô giảng viên đang nói cái gì luôn, rồi cũng tới giờ, lúc này cô cũng điểm danh xong nên tôi cũng an tâm để cắp trước một tiết đi tiếp chị. Đừng nói chút cuối giờ cô điểm danh thêm lần nữa là coi như xui nguyên ngày luôn nha. Chờ cô quay lên bảng tôi quăng cuốn giáo trình cho thằng bạn giữ giùm rồi phóng luôn qua cửa sổ vòng trở ra cầu thang rời khỏi lớp học. Sau khi cười trừ một cái với cô Xuân ngoài canteen, đi ra tới cổng ở phía xa xa đã nhận ra chiếc xe màu trắng quen thuộc của chị dừng ở một góc đường. Tôi chạy xe lại gần, chị mở kính xe lú cái đầu ra sụ mặt, đồ khó ưa gì nữa. Kiếm đường mệt muốn chết luôn nè, trời đất liên quan gì nhóc, ai biểu ở chi tốt bên này vừa xa vừa khó đi, đổ thừa nữa, không biết tại nhóc hết. Ở ngon, IQ không biết đường bày đặt tài lanh, xí, tại nhóc sở xa chứ bộ, phải gần gần đi chị biết đường liền, vậy sao nhóc sở bên này mà biết đường qua nhà chị, tại nhóc khùng. Bó tay với chị luôn, chắc nãy giờ đi lạc dữ lắm thành ra giờ lấy tôi ra chút bực một cách ngang ngược thế này nè. Cũng may là tôi cũng đã kịp quen với tính khí thất thường ngang như cua của chị rồi nên chị càng sụ mặt tôi lại càng muốn phì cười. Nhưng mà đứng cãi nhau chí chòe ngoài đường như vậy có vẻ hơi làm nổi nên thôi đi gấp cho lành chứ không một hồi công an họ đi ra hốt hai đứa đem nhốt luôn thì nguy. Thôi thôi giờ qua nhà nhóc. Đứng cãi một hồi người ta bắt bây giờ ai bắt ai dám bắt ở ngon lại nói với mấy ông công an trong chốt kìa đâu đó ngon lại đó đi xí chị hổng có khùng như nhóc đâu ha. Coi vậy cũng biết sợ nhỉ sợ cái đầu nhóc giá bắt nhóc thì có chị của nhóc xinh đẹp người ta sẽ không nỡ bắt đâu rồi rồi sợ cái xinh đẹp của chị rồi thôi về phòng biết rồi. Chạy chậm chậm nha, chị mà lạc một lần nữa chị cắn nhóc chết luôn đó. Tôi lắc đầu để máy xe từ từ chạy về hướng nhà, chị cũng cho xe chạy chậm chậm ngang với tôi, về tới hẻm nhà. Một con hẻm khá rộng, đủ cho hai ô tô đi cùng lúc, gần nhà có một khoảng đất trống nên tôi hướng dẫn cho chị đậu xe vào đó. Ngay lập tức sự có mặt của chị ở cái xóm này đã gây chú ý với người đi đường. Đầu tiên chính là sự nổi bật của chiếc xe có nhãn hiệu rất nổi tiếng này. Còn chị thì khỏi nói rồi. Lúc nào mà không nổi bật một cách quá đáng luôn là khác. Tôi chạy xe thẳng vào nhà rồi chạy ù trở ra với chị. Đi vô nhà, chạy ra đây chi nữa. Khoang, từ từ, sao dạ. Chưa xin phép bà cụ chủ nhà nữa, để từ từ nghĩ coi, hi hi coi cái mặt nghiêm trọng của nhóc ngố thấy ghê, mệt bà cụ sẽ hổng làm khó đâu, sao biết bà khó lắm. Không thích tụi nhóc dẫn con gái về phòng, hi hi chị nói đừng lo mà, chị sẽ nói chuyện với bà cụ, hay quá, làm như quen thân lắm vậy, hổng quen kệ đi, chút quen liền cho nhóc coi. tính làm gì đó. Hi hi đi đi, mệt nhóc ghê, chị nắm tay tôi kéo đi. Riêng tôi thì cũng chưa biết nói gì với cụ vì hôm trước vừa quả quyết hứa với bà cụ không dẫn con gái về nữa thì giờ dẫn ngay về mà lại một người có đậu nghịch hơn nhỏ hơn hàng trăm lần. Những người hàng xóm hóng mắt trên vỉa hè cũng bị chị thu hút ngoái nhìn, nói chi là bà cụ chủ nhà đang ngồi tòm tèm nhai trầu trước nhà. Chưa gì tôi đã nhận ra vẻ mặt có vẻ khó chịu của bà cụ rồi nên tôi chỉ gãi gãi đầu chào bà cụ chứ không biết nói gì đầu tiên. Ngay lập tức tôi chuyển sang há hốc miệng trồ mắt nhìn chị chạy lại ngồi xuống kế bên nắm lấy tay bà cụ. Hi hi con chào bà là chủ nhà của tên kia đứng hôn, bà khỏe hôn. Hi hi con là, tôi nghĩ bà cụ cũng đang bất ngờ với cái sự hồn nhiên đến khó tin của chị, thành ra chưa thấy bà cụ phản ứng gì ngoài đưa mắt nhìn chằm chằm vào người chị. Không đợi bà cụ trả lời, chị quay qua tôi nhóc đi đi, đi đâu, đi lên phòng trước đi cho chị nói chuyện với bà, tự nhiên đuổi nhóc là sao, mệt nhóc ghê, đi đi. Nhanh nhanh đi, cấm nghe trộm đó nha, là sao thì đi đi, nhiều chuyện quá, chị kéo tay tôi lại rồi đẩy vào trong, không biết bày trò gì nữa đây. Tôi đành im lặng, khẽ đi lên phòng trong đầu rối tù mù, kỳ này coi như lên dọn đồ chuẩn bị ra đường, ở luôn cái chắc, cái người đó nghịch như vậy thế nào cũng làm bà cụ không hài lòng. Tôi dành tính khó khăn của bà chủ nhà quá mà, nói thì nói vậy, chứ tôi cũng muốn lên phòng trước để coi có hàng hot của thằng nào quăng lung tung thì giấu nhanh kẻo mất hình tượng cả đám. Giờ mới hiểu cảm giác của đời sinh viên dẫn con gái về phòng, bảo đảm tên nào cũng như tôi cuốn cuồng gom đồ đạc quăng lung tung vô một góc rồi lấy cái mền trùm lại. Cơ bản là cỡ 10 phút cái phòng có vẻ gọn hơn rất nhiều trừ khi chị tò mò dở cái này dở cái nọ lên coi. Dọn sơ cái phòng xong tôi lục tung cái giỏ kiếm được chai xịt phòng hồi bên phòng cụ em mua đem ra xịt khắp nơi, coi như khá ổn, tôi đứng thở phì phì. Mồ hôi ra như tắm nhìn xung quanh xem xét thành quả, giờ thì xuống nhà coi chị bày trò gì, có khi bà cụ dọn đã đời bà cụ không cho chị lên phòng mà đuổi cổ luôn hai đứa là coi như công cốc. Không thể tin vào mắt mình nữa, tôi đứng ngay cầu thang không nói thành lời nhìn bà cụ đang nói chuyện cười rất vui vẻ với chị cứ như hai người là người thân lâu ngày gặp lại không bằng. Chị quỳ gối để kèm trống lên ghế, ngả đầu vào người bà cụ, còn bà cụ thì một tay nắm một tay xoa xoa đầu chị. Phát hiện tôi đứng sau lưng chị quay đầu lại chu miệng dứ nắm đấm trước mặt hướng về phía tôi, tên kia ai cho nhà ngươi đứng đó nghe lén hả? Nghe được gì rồi đó, muốn chết hôn mà dám hổng nghe lời chị, nghe được gì đâu mới xuống bị chị phát hiện rồi nè, đồ nhiều chuyện, hắn hư lắm bà đánh đòn hắn nhiều lên nha bà. Chị lại quay qua cười tươi với bà cụ, tưởng tuyếp người khó khăn như bà chủ nhà thì sẽ không bao giờ thích cái kiểu nói chuyện trêu đùa nhau linh tinh theo kiểu tôi với chị vậy mà giờ thấy chị với tôi hăm he nhau bà cụ lại cười hiền từ. Hai cháu thích trêu nhau nhỉ, thôi thằng em mờ mày dẫn chị lên phòng chơi đi bà ra đầu ngõ mua nước cho chúng mày uống, sau câu nói của bà cụ. Phải chi lúc đó tôi mà đang ngậm nước chắc cũng phun đầy nhà ngay lập tức vì sốc bình thường dẫn con gái về đã bị la. Đằng nay hôm nay cười nói vui vẻ với chị lại còn tự nguyện đi mua nước về cho tôi tiếp chị nữa. Thôi thôi được rồi để con tự mua, tự nhiên bắt bà đi mua sao coi được, mày vớ vẩn. Ở nhà mà chơi với con bé, bà mua nước sẵn tiện đi lại một tí cho đỡ cứng cái chân, bà đi nhá, hi hi con uống coca nha bà ơi, chị cười tươi nói với theo bà cụ, hồn nhiên chưa từng thấy, ai đâu lại để một bà cụ lớn tuổi đi mua nước cho hai đứa con nít lại còn đòi hỏi vô tư hết nói luôn, bà cụ đi khỏi nhà, chị đứng đung đưa người nhìn xung quanh căn nhà. cắn cắn môi ra vẻ cán bộ xem xét căn nhà tôi ở, hai tay chắp sau lưng, tôi thì nhìn chằm chằm chị. Thực sự rất khó hiểu, không biết chị làm cách nào mà thuyết phục hoàn toàn bà cụ thay đổi thái độ một cách khó tin đến vậy. Nè gì nhóc, sao hay vậy, hay gì? Nói sao hay bà cụ hổng la mà còn vui vẻ dữ vậy, hi hi, nói gì kệ chị, bà dễ thương muốn chết, vậy mà nhóc nói bà khó tính, khó thiệt mà, bữa dẫn nhỏ Hân về xong bị bà la đó. Ủa nhóc, có dẫn bé Hân về rồi hả? Chi không biết, nhưng chị nói chuyện một chút bà sẽ dễ tính với chị liền. Sao hay vậy? Hỏi hoài, bí mật bí quyết riêng của chị đó nhóc. Nhưng cũng phải có lý do chứ, nghi quá, nghi gì, có quen bà trước không đó, đồ khùng, lần đầu tiên chị gặp bà đó nhóc, nhưng, hỏi nhiều quá. Hi hi, nói chung chị của nhóc xinh đẹp dễ thương nên ai cũng sẽ dễ tính với chị hết biết chưa, trời đất lãng sạch cắn nhóc chết giờ, nói xấu chị hả, thôi sao cũng được, hổng bị bà la là tốt rồi. Giờ có lên phòng chơi không hay ngồi đây thôi, lên sao không, đi đi, chị tung tăng đẩy lưng tôi đi lên phòng. Trong đầu tôi vẫn chưa thôi cái suy nghĩ không biết chị làm gì mà thu phục hoàn toàn bà cụ khó tính như vậy. Nếu thực sự đây là lần đầu tiên chị gặp bà cụ thì đúng là nữ hoàng tinh nghịch nhà mình. Đáng sợ thiệt a còng a còng. Nói chung cũng không có gì đặc biệt. Lên phòng tôi chị lại đi xung quanh xem xét, có khi chau mày, có khi lại gật gật đầu, hay nhăn nhăn cái mặt. Phòng tôi có một cái ban công nhỏ, chỗ cho tụi trong phòng ngồi đó học bài, hút thuốc, nói chuyện điện thoại, nhắn tin. Riêng tôi thì không sử dụng ban công đó, phần vì mùi thuốc lá của đầu lọc tụi bạn quăng trong bồn hoa. Phần quan trọng nơi tôi hay ngồi không phải ban công mà là nóc nhà. Ban công chỉ là nơi để tôi đặt chân tạo đà leo lên nóc nhà phía trên để ngồi chơi thôi. Có lẽ với tôi, bao giờ cũng luôn cố tìm một nơi cao nhất, xa nhất, sâu nhất hoặc nơi im lặng ít người nghĩ đến nhất để ngắm nhìn cuộc sống. Tất nhiên tôi không thể không khoe với chị cái vị trí đặc biệt đối với tôi của căn nhà này. Khỏi phải nói chị cũng nhất quyết đòi leo lên cho bằng được với tôi, mặc dù trang phục cũng như đôi giày cao gót chị đang mang gây nhiều khó khăn cho chị. Loay hoay cả 10 phút đồng hồ cãi nhau chí chóe mới giúp chị leo lên được nóc nhà. Tự nhiên ở dưới hổng ở leo lên đây chi cho mệt chút khỏi xuống cho coi. Hi hi, ai biểu nhóc nói nhóc hay leo lên đây ngồi chi thì người ta leo được, còn chị con gái leo trèo sao bằng nhóc được. Nhưng giờ chị đã ngồi trên này rồi nè. Hi hi, hổng làm được, nhưng chị có nhóc giúp chị dùi nè. Ở chút xuống từ từ để nhóc xuống trước đỡ cho, chứ không té một cái là tiêu hai đứa. Biết rồi nhóc nè, trên này mát ghê ha. Bởi vậy nhóc mới thích leo lên nè, ngồi đây mát, học bài cũng dễ hiểu hơn. Xí nhóc mà học gì, lên ngồi nghĩ khùng khùng thì có. Ê nói xấu hoài nha, sao biết nghĩ gì mà la khùng. Nhóc khùng nghĩ gì mà hổng khùng, nói xấu hoài xô xuống luôn giờ. Xô đi nè nè thách đó, xô đi rồi té chung ha. Chị giữ nắm đấm trước mắt tôi rồi ôm chặt lấy tay ra giấu tôi mà xô, chị thế nào cũng sẽ bị kéo theo. Tiếc ghê, bị mấy cái nhà đó che mất tiêu, hổng thấy được gì hết luôn. Ngồi hóng mắt thôi, chứ thấy gì, nhà có một tầng sao so được với khách sạn người ta, chứ nhóc lên đây nhìn cái gì, thì lên ngồi cho mắt thôi. Sáng sáng nhiều người đi tập thể dục, chiều chiều người ta đi chơi đi làm, nhìn linh tinh thôi. Xí, đồ mê gái, chị đánh tôi một cái, gì nữa, nhìn con gái đi tập thể dục chứ gì, cái mặt nhóc khỏi nói cũng biết rùi. Lại suy diễn linh tinh nữa đi, hi hi, suy diễn đúng chứ hổng có linh tinh nha, ai mà hổng biết nhóc là đồ dê xồm, dê hồi nào à, dê chị nè, rảnh quá, chị xấu xí dê làm gì, đánh nhóc giờ nha. ai cũng nói chị xinh đẹp, có mình nhóc tối ngày chê tùm lum, thấy ghét đâu thấy đẹp gì đâu, mà ăn ngủ cho nhiều vào thế nào cũng mập ra, lúc đó thành nữ hoàng heo lười cái chắc, đáng ghét. Dám nói chị vậy hả, mập mà vẫn tấp nập người theo ha, ai như nhóc ốm nhôm, hay ngồi trên này đi bữa nào gió thổi bay xuống dưới cho biết, thôi mệt nghỉ cãi, nói chuyện với chị mỏi miệng muốn chết.